SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ. Trên đường dây là nhà báo Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Chúng ta sắp sửa bước qua năm 2019, cho nên hôm nay chúng tôi dành thời gian để điểm lại những kẻ thắng người thua trong năm 2018 tại Á Châu. Anh thấy thế nào?
Vâng, đây cũng là một cái dịp thích hợp để chúng ta nhìn lại những cái khuôn mặt lãnh đạo ở Á Châu trong năm qua. Và dĩ nhiên một trong những cái khuôn mặt mà chúng ta không thể nào không nhắc tới đó là ông chủ tịch của Đảng Cộng sản cũng như là của nhà nước Trung Quốc, Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình năm vừa qua đã gây ra một cái sự chú ý lớn đối với cái giới quan sát thế giới khi mà ông ta hủy bỏ cái sự hạn chế cái nhiệm kỳ 2 năm của cái chức vụ chủ tịch đảng cũng như là của cái chức vụ chủ tịch nước. Và do đó ông ta sẽ có cái cơ hội để trở thành một cái gọi là cái chức chủ tịch suốt đời, vì nó không còn những cái điều gì mà có thể ngăn cản được ông về mặt luật pháp để có thể thực hiện được cái tham vọng này. Một cái tham vọng mà trước đây những người là thành lập nên cái nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc là Mao Trạch Đông đã từng có, nhưng mà mãi đến sau nhiều cái thế hệ lãnh đạo kế tiếp, ngay cả cái thế hệ lãnh đạo được coi như là hùng mạnh nhất và dưới thời ông Đặng Tư Bình cũng chưa hề có được tất cả những cái chức vụ này, không có giới hạn như vậy. Người ta nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình sẽ phải có những cái thỏa hiệp với Hoa Kỳ hoặc là với những cái nhóm ở trong lãnh đạo khác cái quan điểm với ông ở trong cái Đảng Cộng sản mới có thể là như là gò cương cái con ngựa của mình lại, bởi vì những cái tham vọng hay là những dự án quá lớn mà ông Tập Cận Bình muốn thực hiện và muốn thực hiện trong một cái thời gian rất là nhanh. Thí dụ như là cái dự án một vành đai, một con đường chẳng hạn.
Một nhân vật khác cũng được nói nhiều đến trong năm vừa qua là Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật, thưa anh. Chắc có lẽ là vì ông thắng nhiệm kỳ thứ 3 trong năm vừa rồi, hồi tháng 9 vừa rồi, phải không anh?
Vâng, ông Shinzo Abe là thủ tướng đầu tiên của Nhật sau đệ nhị thế chiến đã liên tiếp giữ chức thủ tướng 3 nhiệm kỳ. Và cái nhiệm kỳ đương nhiệm của ông sẽ chấm dứt vào năm 2021. Tức là nếu mà tính từ 2019 thì ông có khoảng 2 năm nữa để thực hiện các cái chính sách của ông. Một trong những cái tham vọng lớn của ông Shinzo Abe là thay đổi cái hiến pháp của Nhật. Chúng ta đều biết là cái hiến pháp của Nhật được thành hình dưới những cái áp lực của đồng minh, cụ thể là cái áp lực rất là nặng nề từ phía Hoa Kỳ để ngăn cản cái tham vọng quân phiệt biến Á Châu thành một cái đại Đông Á dưới cái sự kiểm soát của Nhật, vân vân. Và do đó cái hiến pháp hậu chiến của nước Nhật nó hạn chế nước Nhật không được phát triển về mặt quân đội, chỉ có những cái lực lượng vệ binh phòng vệ ở quốc gia mà thôi, tức là quân đội Nhật không được mang quân ra nước ngoài cũng như là không có một cái vai trò nào trong các cái cuộc xung đột quốc tế về mặt quân sự cả. Và do đó nó cũng đã kềm hãm cái ảnh hưởng của nước Nhật rất là nhiều trong vòng nửa thế kỷ vừa qua. Chúng ta đều biết rằng là cái tình hình thế giới nó đã thay đổi khá nhiều và kể từ sau cái đệ nhị thế chiến, và Nhật đã trở thành một cái cường quốc kinh tế thứ ba, thứ tư của thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày nay mà thôi. Vì vậy, để bảo vệ cái thành quả kinh tế của mình cũng như là để tăng cường cái vai trò quốc tế cũng như là cái ảnh hưởng ngoại giao của mình đó, thì Nhật cần có một cái hệ thống quốc phòng đủ mạnh để có thể đáp ứng được những cái lời kêu gọi hoặc là những cái tình hình nguy cấp ở trong cái khu vực. Trong nhiều năm qua, mặc dù rằng là cái điều 9 hiến pháp của Nhật nó không cho phép Nhật phát triển quân đội ở cái bình diện rộng để có thể can thiệp vào các cái xung đột quốc tế, nhưng mà người ta vẫn thấy Nhật lặng lẽ xây dựng cái hạm đội quân sự của mình. Và mới đây thì những cái nguồn tin cho biết họ đã xây dựng được 2 cái hàng không mẫu hạm, mặc dù nó không phải cái ở một cái quy mô như là Carl Wilson hoặc là Ronald Reagan của Hoa Kỳ, nhưng mà đủ để Đông, mà nơi mà có những cái cuộc tranh chấp với lại các quần đảo Điếu Ngư hoặc là Senkaku với Trung Quốc v.v. Thì rõ ràng ông Shinzo Abe tuy là một cái nhà ngoại giao lỗi lạc, một cái nhà kinh tế rất là xuất sắc, nhưng mà ông cũng đồng thời là một cái người có một cái tầm nhìn quốc phòng rộng rãi đối với cái tình hình an ninh của Nhật, cũng như là vai trò của Nhật ở vùng Đông Á, hay là nói chung là ở cả toàn châu Á. Nhưng mà ông cũng có những cái khó khăn, chứ không phải ông là một cái người hoàn toàn được dân chúng ủng hộ, bởi vì ông đắc cử cái nhiệm kỳ thứ ba với một cái đa số ít hơn so với hai cái nhiệm kỳ đầu. Và điều đó nói lên rằng là dân Nhật mặc dù vẫn còn ủng hộ ông, nhưng mà họ không muốn một cái người trở thành lãnh tụ mãi mãi được. Và cái đảng gọi là đảng Dân Chủ Tự Do của ông ở Quốc hội bây giờ lại ít cái số thượng nghị sĩ hơn tại Quốc hội, và do đó ông càng ngày càng bị áp lực nhiều hơn bởi các cái đảng đối lập. Một trong những cái chuyện mà ông Abe có thể là bị là thách thức trong cái thời gian sắp tới.
Một trong những người mà trong năm 2019 cũng sẽ phải rất là bận rộn là Thủ tướng của Ấn Độ Narendra Modi. Thì đảng đương quyền Bharatiya Janata của ông vừa để mất một số ghế rất là quan trọng trong kỳ bầu cử gần đây, mà chuẩn bị để dẫn đến cái tổng tuyển cử vào mùa xuân năm tới, tức là cũng không còn lâu nữa. Thì anh thấy là ông Modi này liệu có còn tồn tại sau mùa xuân 2019 không?
Người ta thấy rằng là ông Narendra Modi là một trong những cái lãnh tụ xuất sắc của Ấn Độ trong vài thập niên qua, sau cái thời gian dài được lãnh đạo bởi cái dòng họ Gandhi. Thì bây giờ người ta thấy là ông Narendra Modi có một cái sách lược rất là rõ ràng về cái vị thế của Ấn Độ trên thế giới, cũng như là ở vùng Nam Á nói riêng. Bởi vì với cái dân số khoảng 1.2 tỷ dân, thì Ấn Độ là cái nước đông dân thứ nhì trên toàn thế giới. Chỉ có phía Bắc của họ là có cái đường biên giới chung, đó là Trung Quốc, là có một cái khối lượng dân số là chỉ hơn nhau, chỉ khoảng 100-200 triệu dân mà thôi. Nhưng mà người ta thấy rằng là ông Modi đã, từ khi bắt đầu lên cầm quyền, đã đề ra một cái chính sách gọi là chính sách hướng đông, look east, tức là nhìn về phía đông. Ông nghĩ rằng là cái vùng Đông Nam Á mới là cái vùng phát triển của cho tương lai của Ấn Độ, và do đó ông cũng đã có những cái sự liên kết về mặt ngoại giao cũng như là về mặt quân sự với ba nước khác như là Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, để trở thành một cái khối mà người ta gọi là liên minh tứ cường, tức là hay là người ta còn gọi là cái liên minh kim cương từ bốn quốc gia vân vân. Thì đây là một cái nhìn có tính cách chiến lược xa, để một phần có thể kềm hãm cái sự ảnh hưởng vương về phía nam của Trung Quốc, và một phần để có thể tranh thủ những cái thị trường lớn ở trong cái khu vực mà Ấn Độ ngày hôm nay đang trở thành một cái nền kinh tế có một cái sự tăng trưởng rất là nhanh chóng. Tôi tin rằng là nó khác, Ấn Độ khác với Trung Quốc ở cái chỗ là họ không ầm ĩ, họ không cái là huênh hoang đi tung hê lên những cái dự án lớn, có những cái công trình đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ Mỹ Kim vân vân. Nhưng mà họ làm một cách rất là âm thầm và rất là tiềm tiến, và do đó họ cũng đã tranh thủ được một cái sự ủng hộ, hay là ít ra là có một cái nền tảng với nhiều cái quốc gia hợp tác. Thì chúng ta đều biết Ấn Độ và Pakistan là hai quốc gia nguyên tử, tức là hai bên có những cái hiểm khích, có những cái xung đột từ lâu đời, và đều có những cái loại vũ khí có thể là sát thương hàng loạt. Và do đó một cái cuộc xung đột nào đó, nếu mà vì chủ ý hoặc là vì vô tình nó bùng nổ, thì cũng sẽ là một cái thảm họa của cả cái vùng Nam Á. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta sẽ thấy là ông Modi cũng đã có những cái hành xử nó khá cái cân xứng, hay là khá có đồng đều với các cái quốc gia lân cận như là Trung Quốc và Pakistan. Bởi vì Ấn Độ không muốn có một cái sự xung đột súng đạn, tức là không có một cái cuộc chiến tranh nóng, và cũng đang cố gắng tránh đi một cái cuộc chiến tranh lạnh với hai cái quốc gia láng giềng này bằng cái cách phát triển âm thầm về một cái hướng khác, mà trong đó cái hậu cứ ủng hộ Ấn Độ mạnh mẽ nhất là từ Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản.
Thế còn Tổng thống của Nam Hàn Moon Jae-in thì như thế nào thưa anh? Một số nhà bình luận đã nhận xét là ông này sao có vẻ như không có tham vọng gì hết trong năm 2018, ít ra là trong năm 2018. Nhưng mà cũng chính ông đã là cái người mà dàn xếp cái cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong-un, đúng không anh?
Thưa quý vị cũng như thưa quý vị, người ta nhìn ông Moon Jae-in từ nhiều cái khía cạnh khác nhau. Có thể họ cho ông Moon Jae-in là một cái nhân vật đáng được đạt cái giải Nobel hòa bình trong năm vừa qua về những cái nỗ lực của ông liên quan đến các cái vấn đề là làm nguội lạnh những cái tiềm năng xung đột thế giới do cái nguy cơ của vũ khí nguyên tử gây ra, và cũng có thể là từ những cái nỗ lực của ông liên quan đến cái vấn đề tái thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên vân vân, qua những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông với lại ông Kim Jong Un của Bắc Hàn. Hai người đã gặp gỡ với nhau ít nhất là hai lần và đều ở những cái vùng lãnh thổ của bên phía bên kia cả. Thành ra người ta thấy đó là một cái kỳ tích mà có thể là nhiều đời tổng thống của Nam Hàn cũng như là của nhiều đời chủ tịch của Bắc Hàn đã không làm được, mặc dù trước đây cũng đã có một cái trường hợp như là của ông Kim Đại Trọng chẳng hạn. Nhưng mà dù thế nào thì chăng nữa, người ta thấy là mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và của Hán Thành ngày càng trở nên gần gũi hơn, và cái triển vọng thống nhất giữa hai nước có thể là thành tựu được trong thời gian vài ba năm nữa chẳng hạn. Về mặt kinh tế thì người ta không đánh giá ông Moon Jae-in là một cái nhà lãnh đạo thành công, vì có những cái xung đột với những cái Sabon, tức là những cái tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đó, chẳng hạn như chúng ta thường hay nghe nói đến Samsung, đến Hyundai vân vân đó, thì đó là những cái Sabon có những cái quyền lực rất là mạnh mẽ và đã có những cái ảnh hưởng mạnh đối với nhiều cái triều đại, nhiều cái thời tổng thống trước đây, mặc dù là họ cũng đôi khi cơm không lành canh không ngọt đối với ông Moon Jae-in. Và nhưng mà người ta lại thấy rằng là trong cái thời gian gần đây thôi, trong mấy tháng trở lại thì dường như chính ông Moon Jae-in cũng thấy cái điều đó, và có thể là ông đã quay ngược trở lại bởi vì ông ý thức rằng là cái nền kinh tế của Nam Hàn không thể nào phát triển mạnh nếu mà không có những cái Sabon như vậy. Vì thưa quý vị, từ sau khi cái hiệp định đình chiến giữa Nam Bắc Hàn năm 1953 đó, thì hầu như là cái nền kinh tế của Nam Hàn lệ thuộc hay là chịu ảnh hưởng nhiều từ phía Hoa Kỳ, với cái sự khuyến khích các cái thương nhân, các cái nhà kỹ thuật đầu tư vào trong những cái lĩnh vực công nghệ tiên tiến, và do đó cái vị trí kinh tế của Nam Hàn nó cũng đã được thăng tiến rất là nhanh chóng và trở thành một cái cường quốc của Á Châu như ngày nay. Và ông cũng cảm thấy rằng là cái vai trò của các cái Sabon nếu mà vẫn bị kềm hãm bởi những cái luật lệ, bởi những cái là quy định khắt khe của chính phủ đó, thì rất là khó lòng mà Nam Hàn giữ được những cái vị trí như vậy. Tuy nhiên cũng người ta cũng có cảm thấy rằng là ông Moon Jae-in cũng là một cái người mà có những cái uyển chuyển ngoại giao, vì qua những cái chuyện mà ông bãi bỏ một cái hiệp định về phụ nữ phục vụ trong thời chiến cho lính Nhật chẳng hạn, thì đây là một cái điểm ô nhục lịch sử của Nam Hàn. Và chính Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã từng thừa nhận về vấn đề này, mặc dù là và giữa hai nước cũng đã có những cái cố gắng để mà xoa dịu bớt đi một cái vết nhơ lịch sử đó. Nhưng mà vì cái sự sinh tồn của cả hai nước, vì cái vấn đề ngoại giao tế nhị giữa hai nước, dường như rằng là họ cũng đã có một cái sự sắp xếp như thế nào đó để không bị mất mặt lẫn nhau mà thôi. Và chính cái điều này đã khiến các cái nhà xã hội học, những cái nhà sử học cũng như là những cái nhà tranh đấu bảo vệ cho dân viện quyền và nhân quyền của Nam Hàn lên tiếng chỉ trích ông Moon Jae-in là một cái người yếu kém và không có những cái hành động cả quyết để mà bảo vệ cho sự công bình của lịch sử.
Nhìn lại 2018 thì chúng ta có thể nhanh chóng nói rằng là có một số cái kỷ lục trong năm 2018. Lấy thí dụ như Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, ông ta đã làm Thủ tướng 33 năm rồi nhưng mà vừa lại đắc cử một lần nữa trong năm 2018. Trong khi đó thì Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines thì có một cái kỷ lục, nếu như có thể gọi đó là kỷ lục, là số người mà thiệt mạng ở trong cái chiến dịch chống ma túy của ông là đã lên trên 5.000 người rồi.
Vâng, thì Quang Vinh đã điểm qua một vài cái nhân vật nổi cộm, không biết là thắng hay thua trong năm vừa rồi, như là ông Hun Sen, như là ông Duterte, và có thể là chúng ta kể luôn cả ông Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam nữa. Nhưng mà nếu mà nói về mặt kinh tế, nếu mà nói mặt các cái tỷ phú của người Á Châu trong cái năm vừa qua đó, thì rõ ràng là các tỷ phú ở Á Châu gần như là đã là những cái người thua trong năm vừa rồi, sau khi họ mất đi tổng cộng khoảng 137 tỷ đô la. Nhưng mà dĩ nhiên là có cá biệt, có một vài cái tỷ phú cũng đã rất là thành công trong năm qua. Thí dụ như là cái người giàu nhất của Nhật là ông Tadashi Yanai, và ông đã kiếm thêm sơ sơ khoảng 6 tỷ Mỹ Kim trong cái thời gian qua. Và ông Mukesh Ambani của Ấn Độ đã trở thành cái thương gia Á Châu giàu nhất sau khi trong năm 2018 ông kiếm thêm, bỏ thêm vào túi khoảng 4 tỷ đô la từ Quốc Vinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.